Năm Dấu Thánh phần thứ 3.
Vào năm 1919, sự ồn ào về Cha Pio và Năm Dấu Thánh đã gia tăng mãnh liệt, đến độ các tu sĩ ở San Giovanni Rotondo phải đau khổ vì bị tấn công, nhưng họ không cô đơn. Cha Pio cũng được sự hỗ trợ của các linh mục ở Ái Nhĩ Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ba Lan. Cũng có rất nhiều linh mục Ý tin rằng Cha Pio được in Năm Dấu Thánh. Trong các bác sĩ tâm lý học, tâm bệnh học và thần kinh học khám nghiệm Năm Dấu Thánh của Cha Pio, vị bác sĩ đầu tiên là bác sĩ Luigi Romanelli, một bác sĩ nổi tiếng ở Barletta. Cuộc nghiên cứu của ông gồm 5 lần khám nghiệm. Được dòng Cappuccin mời, bác sĩ Romanelli đã đến gặp Cha Pio vào tháng 6 1919. Trong bản phúc trình y khoa, ông diễn tả các vết thương ở tai Cha Pio là những vết thương thuộc về cơ thể học gần các đốt bàn tay, hầu như hình tròn, có kích thước khoảng 2 cm. Những vết thương này được che bởi cái vảy màu nâu đỏ. Các mô ở xung quanh không chảy máu, không mụn mủ và không bị viêm. Vị bác sĩ nói,
vết thương ở tay ngài không chỉ ở ngoài da. Vì khi tôi dùng tay bóp vào bàn tay ngài, tôi cảm thấy có một khoảng trống.
Ông kết luận,
vết thương ở tay Cha Pio thực sự là những vết thương bởi sự đâm thâu qua. Đây có thể là lý do tại sao Cha Pio không thể nắm bàn tay lại được.
Trong buổi tối hôm đó, bác sĩ Romanelli đã làm lại cuộc thử nghiệm tàn bạo đó. Dù ông biết Cha Pio rất đau đớn, ông lại làm cuộc thử nghiệm đó vào buổi sáng và luôn quả quyết rằng đó là những vết thương bị đâm thâu qua. Bác sĩ Romanelli cho biết,
vết thương ở chân ngài cũng có đặc tính giống như ở bàn tay, nhưng miệng vết thương rộng hơn, chân thì khó khám nghiệm hơn vì nó dày. Chỉ cần ấn nhẹ vào chân ngài thôi cũng đủ khiến Cha Pio nhăn mặt vì đau đớn. Nước mắt giàn giụa trên mắt ngài chứng tỏ sự đau đớn của thân xác ngài là có thật.
Cái vảy tròn màu nâu được tạo bởi máu từ từ đông lại, và dần dà những cái vảy ấy rơi ra, để lộ lại vết thương với mọi chi tiết. Đường viền của vảy thật sạch sẽ đến nỗi khi nhìn dưới kính phóng lớn cũng không thấy có nước hay có màu đỏ. Một ngày kia, bác sĩ Romanelli khám nghiệm vết thương ở ngực. Ông thấy vết thương này dài gần 3 inch và thon nhỏ ở hai đầu, có máu chảy ra và có hình dạng thập giá để ngược. Vết thương nằm ở khoảng 1 inch bên dưới đầu vú bên trái và ngay bên ngoài trái tim, và cũng có đặc tính như các vết thương khác. Mép vết thương cho thấy đó không chỉ là vết thương ngoài da. Các mô xung quanh vết thương không bị viêm, nhưng rất đau khi bị chạm nhẹ. Một linh mục Cappuccin từ Milan đến thăm. Các linh mục khác nói cho ngài biết về vị trí vết thương của Cha Pio ở cạnh sườn bên trái trong vùng gần tim. Linh mục Cappuccin này tuyên bố,
vết thương của Đức Kitô là ở bên phải. Chắc chắn là ngọn giáo từ dưới đâm lên, xuyên từ bên phải vào tim mà không thấu qua sườn bên kia.
Các linh mục đi tìm Cha Pio và hỏi,
có phải vết thương của cha nằm đối diện với vết thương của Đức Kitô không?
Cha Pio bắt gặp ánh mắt dò xét của các linh mục. Ngài bình thản trả lời,
nếu được giống hệt như vết thương của Đức Kitô thì thật là quá đáng.
Bác sĩ Romanelli nhận thấy khi được chữa trị tốt đẹp thì các vết thương có vẻ lành lặn, nên ông ra lệnh cho Cha Pio.
Tôi muốn cha rửa tay với nước khử trùng và sau đó dùng găng tay sạch mà bọc. đừng dùng lại găng tay cũ bị dơ bẩn.
Cha Pio sẵn sàng nghe theo, nhưng ngài quá mệt mỏi để thi hành những gì được sai bảo. Khi thấy sự săn sóc thiếu chu đáo không ảnh hưởng gì đến vết thương, bác sĩ Somanelli để cha Pio rửa các vết thương với xà bông loại rẻ tiền nhất. Và điều đó chẳng làm vết thương tệ hại thêm hay biến chứng thêm. Ông cho bôi một loại thuốc để giúp vết thương mau lành. Sau cùng, ông dùng đủ mọi cách để chữa trị, nhưng các vết thương không thay đổi. Bác sĩ Somanelli lắc đầu tuyệt vọng.
Tôi không tìm thấy một loại chứng cớ bệnh lý nào cho phép tôi xác định những vết thương này về phương diện y khoa.
Ông đã trình lên văn phòng tòa thánh bản phúc trình dài và kèm theo hình ảnh. Bác sĩ Somanelli nói với cha bề trên Paulino:
tôi không thể nào giải thích được, kể cả các vết thương cũng như mùi thơm của cha Pio.
Cái gì của cha Pio?
Cha Paulino hỏi.
Mùi thơm? Một tu sĩ như cha Pio lại dùng dầu thơm thì không bất thường sao?
Cha Paulino kinh ngạc và đồng ý rằng đó là điều khác thường. Về sau, bác sĩ Somanelli viết thư cho cha bề trên, báo cáo rằng ông lại ngửi thấy mùi thơm đó khi vừa bước xuống thang lầu nhà ông để chuẩn bị đến tái khám cho cha Pio. Đó không phải là điều tự kỷ ám thị. Ông nhấn mạnh là không có ai cho ông biết trước về điều đó, và lần nào mùi thơm cũng giống nhau. Cha Paulino thầm nghĩ, có lẽ chính ngài phải đích thân điều tra trước khi sự việc ra ngoài tầm tay. Ngài chặn hai thầy đang trên đường đến nhà nguyện và hỏi:
hai con có thấy cha Pio dùng dầu thơm không?
Hai thầy cùng nhăn mặt.
Dầu thơm?
Một thầy cố nín cười hỏi lại. Cha Paulino nhíu mày khó chịu.
Cha không nghĩ đó là điều tức cười.
Thầy vội vàng đáp:
thưa cha không, cha có muốn chúng con hỏi dùng cho cha không?
Cha Paulino lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Không cần.
Ngài thở dài vội vã bước đi. Cha Pio làm như không nghe thấy tiếng sầm sì to nhỏ của các tu sĩ, và ngài tránh những cặp mắt dò xét khi ngài khó nhọc lê bước trên hành lang. Khi nói chuyện với ai, ngài tránh đề cập đến vấn đề. Ngày kia, ngài nói với một linh mục:
chúng ta cần có một bệnh viện.
Cha gật đầu.
Dạ phải, con đồng ý với cha.
Cha Pio tự lự một lúc và cảm thấy thích thú với ý tưởng này. Ngài cố thuyết phục bất cứ ai mà ngài nói chuyện, dù rằng họ là những người không cần phải thuyết phục. Ngài nói:
từ ngày đầu tiên tôi đến San Giovanni Rotondo này, tình trạng y tế ở Gargano thật tệ hại, đến nỗi có một ông nhà nghèo kia bị thương, người ta phải đưa ông ấy Gargano đến Foggina bằng xe bò. Điều đó có nghĩa phải mất 6 tiếng đồng hồ, nên ông ấy đã chết vì ra máu nhiều quá.
Mọi người đều tán thành điều đó. Tình trạng y tế của một thành phố mà dân số ngày càng gia tăng đã bị quên lãng từ lâu. Chữ bệnh viện ở đây chỉ là một vài căn phòng nhỏ trong phố và không đủ giường cho bệnh nhân nằm. Trong các trường hợp khẩn cấp, vị bác sĩ địa phương thường được gọi đến, nhưng chính ông ta phải mang theo dụng cụ hành nghề. Với những trường hợp nguy kịch, bệnh nhân phải đến các thành phố lân cận như Foggia, San Siviri hay Monte Santario, và ở đó việc chữa trị lại trì hoãn vì thiếu phương tiện liên lạc để có được thuốc men giúp đỡ nạn nhân. Trong một bữa trưa, bỗng dưng cha Pio nói lớn:
tôi sẽ phải làm cái gì đó cho tình trạng này.
Mọi người nhìn ngài. Họ ngồi ở những chiếc bàn gỗ xếp thành vòng tròn trong phòng ăn. Một phút im lặng trôi qua. Một thầy ngồi đối diện với cha Pio mỉm cười, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ngài và nói:
"Cha làm ơn đưa cho con ổ bánh mì